This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin kính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ 2 cho đến thứ 6 cũng vào giờ này. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ 5 ngày hôm nay. Và từ Dallas, Mai Trâm xin được mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không? Thời tiết tuy là 70 mấy độ nhưng mà rất u ám tại Dallas, thưa anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1600, gọi là chờ để Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Tiến Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh, Mai Trâm vẫn bình thường. Và có lẽ là hy vọng là hôm nay thời tiết là một ngày lạnh nhất trong tuần, là mình coi như là một ngày xấu nhất trong tuần rồi. Nhưng mà những bản tin kinh tế thì có đẹp hơn hay là vẫn xấu như thế anh Tiến Dũng?
Cảm ơn Mai Trâm. Thực sự Dũng nói là trong những cái thời điểm này đó, thị trường chứng khoán có lúc nó đẹp lên giống như trời vời bão á, có chút xíu nắng lên ta mừng rồi, nhưng mà chắc chắn là nhiều mây và không biết nào mặt trời sẽ khuất. Và sáng hôm nay thật sự ra mặt trời đã khuất cái tôi, vì bởi vì những cái report ngày hôm nay nó không có tốt lắm, đặc biệt về cái inflation nó đạt con số kỷ lục mới. Quý vị thấy chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ thịt bò, thịt heo và thịt gà nó lên đến 70%. Cái lý do mà Dũng thấy rằng nó rất là khó chịu, nhưng mà chút xíu đây Dũng nói chi tiết vấn đề đó. Thưa quý vị, sáng nay thị trường chứng khoán thì Dow Jones giảm đến 130 điểm, 35.098 điểm, Nasdaq thì giảm 30 điểm, 14.412 điểm, SP500 giảm 8 điểm, 4.594 điểm. Thường thường Dũng coi cái report trước hết là những cái con số về cổ phiếu như là Dow Jones, Nasdaq hay là SP500. Nhưng thấy là nó màu đỏ và nó sẽ có cơ hội nó sẽ chuyển sang màu xanh. Như ngày hôm qua nó đây là màu đỏ, nhưng mà có cái cơ hội nó sẽ chuyển màu xanh vì những cái report nó ok, không đến nỗi tệ lắm trong thời gian như vậy nó sẽ chuyển sang màu xanh. Nhưng mà cái report ngày hôm nay ví dụ không nghĩ nó chuyển màu xanh, có thể nó sẽ chuyển màu đỏ và màu đỏ sẽ rất là nhiều. Thì nó 10 năm là 2.33%, kính thưa vị. Với dầu thô thì sáng nay giảm đến 4 đồng 79 xu, 103 đồng 3 xu trong thùng dầu thô. 1 euro thì đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên 6 đồng 40 xu, 1.945 đồng 40 xu cho 1 ao vàng, quý vị. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.85, 30 năm là 4.53. Ở Việt Nam, một Bitcoin mua vào 23.320 đồng, bán ra 23.360 đồng. Vàng thì mua vào 68 triệu 150 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 68 triệu 850 ngàn đồng cho một lượng. Chúng ta biết rằng tất cả các thịt heo, thịt bò, thịt gà Hoa Kỳ vẫn bình thường, những cái nơi mà gọi là slaughter, tức là những nơi mà cái lò sát sinh đó, vẫn bình thường, họ bán gà, bán heo, bán bò ra vẫn như vậy. Nhưng mà một cái yếu tố nào đã làm cho tăng lên đến 70%? Chúng ta đi chợ chúng ta cũng thấy rằng wow, thịt bò cũng vậy. Trước đây chúng ta thấy là chỗ này sale một chút chúng ta cũng vui vui thôi, từ từ mua cũng được, không đến sao. Bây giờ mọi người thấy nó sale là mọi người đã mua rồi, tại vì họ không nghĩ rằng cái số inflation, tức là lạm phát nó tăng kinh dị như vậy, các quý vị. Trong khi đó thì nhiều người cứ nhìn đổ xô vào cái inflation, nhưng mà dầu, xăng dầu cũng là một trong những yếu tố đã làm cho giá cả leo thang. Sáng nay thì một cái bản tin mà consumer, cái price chưa bao giờ trong lịch sử mà nó tăng đột biến, dùng cái từ là đột biến, từ năm 1980 đến nay thì Hoa Kỳ mới thấy rằng cái con số này trở lại, và con số này tăng là con số hoàn toàn nobody wanted, tức là cả nước Mỹ không người nào muốn hết. Nhưng mà chính phủ hiện tại giờ uncontrollable. Chúng ta thấy rằng từ cái chuyện gì trước đây đó, thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ họ có thể kềm chế cái lạm phát là control những cái giá cả thị trường. Họ sẽ làm cách nào giá cả chỉ là 0.2, cho là 2% inflation mỗi năm, tức là 2% tiền lạm phát cho mỗi năm, và tự động họ chỉnh lại cái living cost của những nơi, những tiểu bang, những thành phố, những nước Mỹ, trên nước Mỹ. Và theo như cái Bộ Thương mại cũng report sáng hôm nay, chúng ta biết là 2/3 cái dân số hay là 70% cái sự tiêu xài của người dân là nó, cái là cái economic activity, tức là có một cái cái bánh xe kinh tế nó lành mạnh, nó dựa trên 70% cái sự tiêu xài của người dân. Nhưng mà cái tháng vừa rồi đó, theo Bộ Thương mại nó chỉ tăng 0.2% thôi. Cái con số này nó nằm ngang ngưỡng cửa thần chết, tức là vẫn còn số dương, 0.2 là con số rất là khiêm nhường. Lý do tại sao trong bối cảnh inflation tăng lên, giá cả tăng, thứ hai nữa, lãi suất tăng lên, người ta lại không muốn mượn tiền để tiêu xài, vì cái tiêu xài như vậy không còn giảm phung phí nữa. Cái thứ ba là xăng dầu, rất nhiều yếu tố. Còn cái thứ tư đó, tức là nó gọi là supply shortage, tức là thiếu hụt nguồn cung. Những cái đó đến ngày hôm nay, Chính phủ Hoa Kỳ nói chung, từ Bộ Thương mại, từ Bộ trưởng Tài chính, everybody, Chủ tịch Quỹ Trưng bang, cũng không đưa ra một cái giải pháp nào rõ ràng để mà giúp đỡ cho người dân, quý vị. Và theo cái report song song đó, đúng một cái 14.000 người đã xin cái tiền trợ cấp thất nghiệp vào cái tháng vừa rồi, vào ngày 26 tháng 3, cái tuần lễ vừa rồi, ngày 26 tháng 3. Và tổng số lên đến 202.000 người, trước đó là chỉ 197.000 người thôi. Bạn thấy rằng người ta bỏ việc, người ta bỏ rồi thất nghiệp, xin tiền thất nghiệp, trong khi trên 11 triệu cái job open out there, người ta không muốn đi làm. Hiện tại bây giờ những con số mà đưa ra đó, người ta khó đoán vô cùng, chứ thưa quý vị, ngay cả Tiến Dũng cũng rất là mông lung, tại sao như vậy, người thất nghiệp tăng lên mà công việc làm lại mở cửa đến 11 triệu, so với cái việc làm nó available, tức là chúng có sẵn đó, mà trừ đi cái số người thất nghiệp đó, thì cái chỗ việc làm nó còn dư đến 5 triệu chỗ lần, nó khó chịu là chỗ đó. Nhưng mà trong khi đó thì cái lĩnh vực tư nhân lại mướn người nó tăng lên 455.000 người. Theo cái report của Bộ Thương mại cho biết rằng về lĩnh vực tư nhân thì số người mướn được tăng lên, đặc biệt về du lịch và giải trí tăng lên 164.000 người. Education Health Service, tức là về giáo dục và y tế, thì tăng lên cộng thêm vào là 72.000 người. Professional, tức là cái gì nào làm về CPA hay là làm về computer, tức là những người giỏi công việc, nói chung là white collar, tức là những người làm về văn phòng đó, và business service sẽ tăng lên 64.000 người, tức là cộng thêm vào 64.000 người. Thì lĩnh vực của tư nhân thì người ta mướn người nhiều hơn. Vì trong bối cảnh này, dầu thô cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Mà cái bản tinh kế, chúng ta biết rằng theo cái report sáng hôm nay, thì chính quyền ông Biden đang xem xét sẽ release, tức là sẽ cho ra thị trường khoảng 180 triệu thùng dầu thô trong nhiều tháng tới đây, để hồ cho giảm nhiệt. Chúng ta biết rằng cũng có một cái trò chơi chính trị. Bây giờ tại sao từ cả năm nay người dân gọi là thê thảm luôn, không chịu mở, đợi đến gần cái bầu cử tháng 11 tới đây đó, họ bắt đầu thả ra dầu thô trong nhiều tháng nữa, tức là sẽ thả bây giờ đến tháng 9 đi ha, đó người dân thấy ok, từ giảm lại cũng dịu lại. Khi mà giảm như vậy, cái tổng số 180 triệu thùng dầu thô nó tương đương với tổng số lượng trên toàn thế giới sử dụng 2 ngày. Tức là cả thế giới này đó, một ngày họ xài khoảng 90 triệu thùng dầu thô, thì Hoa Kỳ sẽ release cái kho dự trữ khổng lồ của họ. Nhưng mà trong cái bối cảnh này, tôi nhớ một điều nha, không phải đơn giản. Cái luật là khi mà anh lấy tiền, bây giờ thí dụ cho vị dễ hiểu đi ha. Thí dụ có một cái luật trong gia đình của mình, một cái rule đi ha, tiền saving là 50.000. Khi mà gặp cái trường hợp khó khăn, mượn tiền 50.000 đó ra để xài, thì khi mà có tiền rồi đó, phải bỏ lại đúng 50.000. Chứ không phải 50.000 lấy 15.000 nó xài, còn 35.000 để dành 35.000 thôi, không có. Khi mà xài 15.000 trong 50.000 saving rồi đó, lại phải bỏ lại 15.000 khi nào có tiền. Cái dầu thô y chang như vậy, khi mà chúng ta lấy ra 180 triệu thùng, thì khi cái thời kỳ nó cường mạnh trở lại đó, thì 180 triệu thùng dầu thô này phải được cộng vào kho dự trữ. Vậy thì hỏi ông Biden một câu, nếu mà không khoan dầu thì làm gì có 180 triệu thùng dầu thô để bỏ lại kho dự trữ. Bây giờ ông âm thầm, ông mới rút lại những cái gì mà trước đây ông làm sản đó, ông ký những cái xác lệnh đó, bây giờ ông âm thầm ông roll back lại. Vì hiện tại bây giờ Hoa Kỳ mất niềm tin hoàn toàn đến 79%. 79% người dân Hoa Kỳ mất niềm tin ở cái chính phủ Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, dưới thời của ông Biden hiện tại bây giờ, quý vị. Và theo cái con số cho biết là có thể sử dụng được một vài tháng. Và trong 6 tháng vừa qua, Hoa Kỳ đã 3 lần mở kho dự trữ. Và trong tương lai không biết như thế nào, nhưng mà cross the finger, tại có nhiều yếu tố lắm, quý vị. Trong khi đó thì trong tương lai quý vị sẽ trả thêm rất là nhiều tiền cho những cái lương thực hoặc là những cái nhu cầu, nhu yếu phẩm của mình. Một cái report mới nhất từ AAA, chưa bao giờ trong lịch sử công ty xe truck ảnh hưởng nặng nề như vậy. Lý do người ta biết rằng hàng hóa thiếu hụt bởi vì nhiều công ty xe truck không trả xe truck nữa. Họ đổ xăng, đổ dầu không đủ tiền để trang trải về chi phí. Lý do như thế này quý vị. Theo cái AAA cho biết á, thì năm ngoái á, một gallon dầu là 2 đồng lẻ 3 xu. Và bây giờ là 5 đồng 14 xu, nó tăng gần 2 lần rưỡi. 2 lần rưỡi. Và họ cho biết rằng nếu mà như vậy thì chúng tôi chở đi á, đến nơi chúng tôi muốn lấy thêm tiền, thì những người đó họ tìm người này người kia, họ cuối cùng họ tìm cái cách nào đó để họ vận chuyển mà nó giảm cái giá thành xuống. Chứ thử tưởng chúng ta vào một cái chỗ bán hàng đi, chúng ta bán cái này 5 đồng mà chúng ta bán 7 đồng, nhiều khi người dân họ đâu phải là giàu. Người dân hiện tại cũng đang gặp khó khăn rất là nhiều. Và họ mua cái gì họ cũng đã tính toán. Họ tính toán chưa bao giờ người Mỹ mà có một cái cuốn sổ cầm theo mà tính toán nhiều như vậy, cầm cái điện thoại theo. Ồ cái này mắc quá, này rẻ hơn. Tức là họ bắt đầu coi giá cả, trước đây thì không có. Và những công ty xe truck nói rằng nếu mà trường hợp này kéo dài thì xe truck sẽ tê liệt, và đừng có đổi thừa rằng tại vì thiếu người driver, thật sự không phải thiếu người driver, nhưng mà thiếu dầu hoặc là dầu quá cao, họ chạy không có lời nữa. Theo cái report đó thì mỗi năm như vậy các công ty xe truck sử dụng đến 45 tỷ gallon dầu. 45 tỷ. Vậy thì không khoan dầu, xe truck chạy bằng gì? Một câu hỏi, xe truck chạy điện, xe hơi chạy điện cho người dân Hoa Kỳ còn chưa có đủ nữa, thì đừng nói chi là xe truck chạy bằng pin, đúng không? Mà bây giờ không khoan thì xe truck chạy bằng gì? Nếu mà xe truck nó ngừng hết á, chúng ta tưởng tượng những cái bến cảng chở hàng hóa từ nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc đi vào cảng, không có xe truck để mà distribute, tức là họ sẽ phân phối những cái hàng đó ra, thì ai phân phối đây? Xe lửa đâu có đủ, xe lửa cũng hay bắt buộc có xe truck nữa, xe lửa chở đến cái ga thôi, rồi từ cái ga xe lửa đó xe truck mới bắt đầu chuyển hàng đi. Bây giờ xe truck tê liệt là người dân sẽ chết nữa. Wow, những cái lý do như vậy thì chúng ta nên thấy rằng trong tương lai cái Hoa Kỳ nó rất là tối, cái tụi tôi thấy là tối thui luôn. Save money nha, save money. Rent, tiền mướn bắt đầu tăng lên, trong bối cảnh phân lời tăng lên, người dân Hoa Kỳ không mua nhà được nữa và cái demand nó bắt đầu tập trung vào nhà mướn. Theo cái report mới nhất từ cái Realtor.com thì người dân Hoa Kỳ phải trả thêm 283 đồng mỗi tháng để mà mướn nhà. Nó cao hơn so với 2 năm về trước. Một cái căn phòng mà bình thường, trung bình đó là mướn ở Mỹ bây giờ là 1.792 đồng. Một cái studio thì có thể trả cho đến khoảng 3.024 đồng. Cái studio là có 2 phòng. Mà cái một cái phòng ở bình thường single thì 1.792 đồng average. Wow, tính ra nó mắc còn hơn là cái tiền chúng ta trả payment cái nhà cách đây khoảng gần 4 năm về trước. Rất là mắc. Những cái thành phố sau đây là giá nhà mướn lên cắt cổ luôn. San Jose, California 3.024 đồng. San Diego thứ nhì, Los Angeles thứ ba, San Francisco đứng thứ tư, Miami đứng thứ năm và New York City đứng thứ sáu. Đây là những cái thành phố gọi là tiền nhà lên chết luôn. Chúng ta thấy từ từ, phải nói là kinh dị quá. Nhưng mà theo cái bubble về đi ốc, một câu hỏi rằng vậy thì Tí Dũng nghĩ sao, trong tương lai nhà cửa có bị bubble hay là bị bong bóng nhà cửa hay không? Một câu trả lời rằng yes, vậy là có khi nào? Không biết, tại vì cái report sáng hôm nay từ CNN, những nhà về đầu tư địa ốc họ cho biết rằng có một cái brewing, tức là chúng ta cà phê nhỏ giọt vậy đó, thì nó có những cái dấu hiệu nhỏ giọt rằng thị trường địa ốc đang nằm trong sự bong bóng. Bong bóng khi nhà cửa rồi bị bỏ như vậy đó, thì đơn giản chúng ta phải coi phải cái job report. Khi mà nhiều người thất nghiệp thì sẽ không trả được tiền nhà. Thì hai cái này đi chung với nhau, thấy cái số người thất nghiệp tăng lên. Thì người ta bỏ nhà không ai mua hết, thì là cái nợ xấu, tức là ăn sẽ kéo và kéo thì bán ra, tức là sẽ bị là bubble đi ốc, nhà cửa bị bong bóng. Ok, bây giờ thì cái chỉ số thất nghiệp thì không nên nổi tệ lắm, chúng ta chờ xem sao. Rồi, một cái bản tin cuối cùng của sáng hôm nay, tiểu bang nào là nhiều stressful nhất trong các tiểu bang quý vị đang ở, tiểu bang nào là bị nhiều áp lực nhất, một cái survey từ Wallet Hub, tiểu bang mà làm nhiều giờ tiền thì ít, default tăng rất cao. Đó là đầu tiên chúng ta nên tránh nha, tiểu bang Louisiana. Wow, làm nhiều giờ tiền thì rất ít, đi vào tăng rất cao. Nevada thứ nhì, New Mexico đứng thứ ba, West Virginia đứng thứ tư, Mississippi đứng thứ năm, Arkansas đứng thứ sáu, Oklahoma đứng thứ bảy, Alabama đứng thứ tám, Texas đứng thứ chín, Tennessee đứng thứ mười, Texas có nha, mình đứng thứ chín, top 10 nha. Là những tiểu bang nào mà ở thú vị nhất, vui vẻ nhất, rất là thoải mái về mọi mặt. Utah đứng thứ đầu, Minnesota đứng thứ nhì, South Dakota đứng thứ 3, Wisconsin đứng thứ 4, New Hampshire đứng thứ 5, Hawaii đứng thứ 6, North Dakota đứng thứ 7, Massachusetts đứng thứ 8, Nebraska đứng thứ 9 và New Jersey đứng thứ 10. Kính thưa quý vị, vâng, xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn những bản tin về kinh tế mới nhất sáng nay của anh Tiến Dũng. Như bản tin mà anh Tiến Dũng có đề cập đến là cái giá cả những cái loại thịt rất là tăng 70%. Là một người nội trợ đi chợ hàng tuần thì Mai Trâm thấy hình như nó vẫn còn khiêm nhường. Tại vì Mai Trâm đưa một thí dụ là anh Tiến Dũng biết là hồi xưa mà mình mua cái thịt trước COVID thôi, mình mua cái thịt sườn bò đại hàn ở Sam chỉ có 4 đồng mấy thôi, nhưng bây giờ lên đến 11 đồng một pound thì không những tăng 70% mà hình như tăng tới 100 mấy phần trăm lẫn. Thì cho nên là những người mà họ đi làm giống như thì họ làm sao mà họ có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống, huống gì muốn nghe lời khuyên của anh Tiến Dũng lắm là save money, không đủ lấy đâu save anh Tiến Dũng.
Thì bởi vậy tôi nói rằng mình không biết được, mình khuyên khích save tức là không phải là mình có tiền bỏ túi thêm, nhưng mà mình save tức là mình phải
tiết kiệm đó.
Tiết kiệm đúng rồi. Mình tiêu xài mình suy nghĩ chút nhiều, như Mai Trâm nói đi ăn sườn bò đại hàng thôi bây giờ đừng ăn nữa. Tức là mình xem cách đó, tức là bây giờ họ đóng 4 đồng ăn, bây giờ mình 1 đồng ngưng ăn đi. Tức là cái chữ mà Hoa Kỳ thường dùng là authority, tức là authority là thắt lưng buộc bụng, cái thứ gì tôi thấy rằng bây giờ là bắt đầu người dân Hoa Kỳ nếm cái mùi rằng wrong voting, tức là chúng ta bầu một cái gì sai đó, là một cái sai một ly đi gì sai một ly đi một dặm hả?
Sai một ly đi một dặm.
Bây giờ chúng ta sai một lần mà nó đi đến 4 năm lần, cứ nên thôi chúng ta cứ chờ, hy vọng rằng trong những năm tháng sắp tới đây nó có sẽ những sự thay đổi. Cũng rất may mắn Hoa Kỳ 4 năm thay đổi tổng thống lần, chứ ngồi luôn như những cái quốc gia mà gọi là cộng sản khác thì coi như chết chắc, cái thưa quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, Mai Trâm cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng sáng nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng mai.